SBS Việt ngữ.
Vatican đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho phản ứng chính thức trước sự kết án của tòa đối với George Pell. Tuy nhiên, thái độ của Vatican lại rất dày dặn và thiếu mạnh mẽ trong việc lên án. Phát ngôn nhân của tòa thánh Alessandro Ghisotti được giao nhiệm vụ đọc bản tuyên bố với giới truyền thông thế giới.
This is painful news that, as we are well aware,
đây là một tin tức gây đau đớn, như chúng ta đều biết, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, không chỉ ở Úc. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa đối với các cơ quan tư pháp Úc. Từ sự tôn trọng này, chúng tôi chờ đợi kết quả cuối cùng của quá trình kháng cáo. Xin nhắc lại rằng Hồng My Pell vẫn khẳng định sự vô tội của mình và có quyền tự bảo vệ cho đến giai đoạn kháng cáo cuối cùng.
Giáo hoàng Francis đã thực hiện các biện pháp chống lại George Pell như lệnh cấm phát biểu trước công chúng và có bất kỳ liên hệ nào với trẻ vị thành niên. Giáo hội nói rằng những hạn chế sẽ tiếp tục và xác nhận rằng Hồng Y George Pell không còn là trưởng thư ký về kinh tế của giáo hội. Tuy nhiên, những người ủng hộ nạn nhân bị lạm dụng tin rằng không có lý do gì mà giáo hoàng không thể loại bỏ Hồng Y khỏi vị trí uy tín ở Vatican. Vẫn còn ở Rome sau hội nghị thượng đỉnh bảo vệ trẻ em vào tuần trước, tổng giám mục của Brisbane là Mark Coleridge cho biết ông sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng, nhưng cũng lưu ý rằng quy trình pháp lý của George Pell còn lâu mới kết thúc.
The bishops agree that everyone should be equal under the law.
Các giám mục đều đồng ý rằng mọi người nên bình đẳng theo luật pháp và chúng ta tôn trọng hệ thống pháp luật của Úc. Hệ thống tư pháp đã đưa ra phán quyết sẽ xem xét kháng cáo mà nhóm cố vấn pháp lý của Hồng Y chuẩn bị đưa ra.
Những người trong nội bộ Vatican tin rằng nếu kháng cáo thất bại thì Hồng Y George Pell có thể bị đuổi khỏi Vatican. Đức Giáo Hoàng đã hứa hẹn về một kỷ nguyên mới với tính minh bạch và trách nhiệm khi nói đến vấn nạn lạm dụng trẻ em và những người che đậy nó. Trường hợp của George Pell có thể là thử nghiệm thực sự đầu tiên về cam kết này. Phiên tòa xét xử George Pell cho thấy cựu tổng giám mục có giáo phẩm cao nhất của Úc đã phạm 5 tội danh lạm dụng tình dục đối với hai cậu bé 13 tuổi vào năm 1996 và 1997. Phán quyết của ta đã được công bố ra công chúng sau khi án lệnh cấm công bố thông tin hết hiệu lực và một vụ kiện riêng chống lại Đức Hồng Y George Pell bị hủy bỏ. Phiên tòa kéo dài 4 tuần. Bồi thẩm đoàn kết luận rằng ông Pell đã tấn công tình dục hai cậu bé trong nhà thờ St. Patrick ở Melbourne năm 1996 và sau đó lại lạm dụng một trong những cậu bé này vào năm 1997. George Pell đã không nhận tội. Một trong hai nạn nhân đã qua đời. Do đó, tòa chỉ nghe tố tụng từ một nạn nhân giờ đã ngoài 30 tuổi, người đã thay mặt cho nạn nhân thứ hai. Việc kết án Hồng Y George Pell, người từng nắm chức thủ quỹ của Vatican, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông chịu trách nhiệm lên tiếng về sự cần thiết phải giải quyết vấn nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội Úc. Tuy nhiên, một tổ chức hoạt động với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục nhấn mạnh việc kết án gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thủ phạm rằng quyền cao chức trọng của một người không thể giúp họ thoát khỏi hàng rào của luật pháp. Chủ tịch tổ chức Blue Knot Foundation, Kathy Kelzeman, hy vọng những người bị lạm dụng còn sống sót sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhận ra xã hội Úc tin tưởng vào họ.
Vấn đề lạm dụng tình dục, cách chúng ta phản ứng với nó, sự an toàn của trẻ em và quyền lợi của những người sống sót, cũng như công lý dành cho họ, vẫn còn là vấn đề trung tâm cần phải giải quyết.
Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten nói rằng, kết quả của phiên tòa và Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tiếp tục khiến ông ngỡ ngàng. Ông nói, bất kể niềm tin cá nhân của chúng ta là gì, những nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục đã tìm thấy công lý.
Rõ ràng rằng rất nhiều vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội đã bị giấu nhẹm đi. Quá nhiều giáo sĩ, linh mục, thay vì bị trừng phạt, đã bị di chuyển đến các giáo xứ khác để che đậy tội lỗi của họ. Tôi đồng cảm với các nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Chuyện này không bao giờ nên xảy ra. Đây là một sự phản bội thô bạo với đức tin. Chúng ta được dạy dỗ hãy tin tưởng các linh mục, giáo sĩ trong nhà thờ. Có rất nhiều giáo sĩ tốt, thế nhưng giáo hội đã làm cho chúng ta thất vọng. Hàng loạt các nhà thờ và chính phủ đã không quản lý và làm tốt trong quá khứ.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ độc lập Darren Hinch, người vận động chống lạm dụng tình dục trong giáo hội, đã hoan nghênh cáo trạng của Hồng Y George Pell. Ông nói rằng Ông hy vọng Giáo hội Công giáo do Đức Giáo hoàng Francis lãnh đạo sẽ có hành động ngay lập tức để trừng phạt Hồng y Pell.
I hope now the Pope will strip Pell of his position as a...
Tôi hy vọng Giáo hoàng sẽ tước giáo phẩm của Hồng y Pell. Tôi cũng hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ nhanh chóng loại bỏ giải thưởng và danh hiệu cao quý nhất là Companionship of the Order of Australia của ông Pell, như cách họ đã làm với Rolf Harris. Tôi rất vui khi thấy rằng một ngôi trường mà ông Pell từng được coi là anh hùng ở Ballarat hiện đã gỡ tên ông ấy ra khỏi tòa nhà. Họ cũng đã gạch tên ông ta ra khỏi bảng danh dự của nhà trường.
Nếu kháng cáo không thành công, Hồng y Pell có thể phải đối mặt với án tù lên tới 50 năm vì mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 10 năm. Hiện nay, Hồng y George Pell vẫn khăng khăng mình vô tội và chờ đợi các luật sư kháng án để có thể dẫn đến một phiên tái thẩm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.